Nỗ lực tinh tấn. Cầu học. Ngày xưa cầu học có thầy. Tầm sư hỏi bạn. Ngày nay thầy không có. Có thể không tìm được người cùng chí hướng. Nhưng ngày nay có phương tiện khác với cổ nhân. Những kinh sách này rất dễ có được. Phương tiện khác là kỹ thuật in ấn phát triển. Ngày xưa không có thuật in ấn, sách phải viết tay. Viết tay, quý vị thử nghĩ xem, suốt đời viết được bao nhiêu? Điều này quá khổ. Mà còn khó tìm. Lúc đó, số lượng sách quá ít. Đi đâu để tìm được sách? Nên phải viết ra một cuốn sách. Hiện nay không cần lo điều này. Đại Tạng Kinh, Tứ Khố Toàn Thư, người thời xưa không dám mơ tưởng. Trong nhà ai mới có được bộ Đại Tạng Kinh? Tôi nói với chư vị đồng học. Lúc còn trẻ, hai mươi mấy tuổi tôi mới biết. Tỉnh An Huy chúng tôi, một tỉnh, có bao nhiêu bộ Đại Tạng Kinh? Hai bộ rưỡi. Chỉ có hai bộ hoàn chỉnh, còn một bộ bị thiếu. Quý vị thử nghĩ xem, văn hóa tỉnh An Huy được coi là không tệ, có văn hóa cao. Có Tứ Khố Toàn Thư chăng? Không có Tứ Khố Toàn Thư, đương thời Tứ Khố tổng cộng chỉ viết được 7 bộ, quốc gia để ở 7 nơi. Nếu ta muốn xem Tứ Khố, ở quê tôi phải đến Nam Kinh. Hoặc là đến Hàng Châu, ở đó có một bộ. Phải đến đó để chép. Nguyên bản là viết tay. Sách này không được mượn ra bên ngoài. Hiện nay rất tiện lợi. Trong Tịnh Tông học viện nhỏ bé này của chúng tôi, ở đây chúng tôi có 10 bộ Đại Tạng Kinh khác nhau, có 10 bộ Tứ Khố Toàn Thư. Quý vị nói ngày xưa ai dám mơ tưởng? Không dám tưởng tượng. Điển tịch có được quá dễ. Hiện nay không cần sao chép cực khổ, có người còn viết sai, viết sót. Đây là chuyện thường xảy ra. Hiện nay, máy photo, vi tính, phương tiện biết bao. Những thứ ta cần có thể đưa từ trong tứ khố vào vi tính, in ra giống y như bản gốc vậy. Về phương diện này, tiện lợi hơn cổ nhân rất nhiều. Vấn đề là chúng ta phải có tinh thần, sức nhẫn nhục, kiên trì học tập như cổ nhân. Như vậy là thành công. Hiện nay có người thành công chăng?
Có, tôi từng thấy.
Tôi còn nghe có mấy người chưa gặp mặt.
Đều qua mạng Internet,
qua truyền hình vệ tinh. Họ nắm bắt được một bí quyết, chính là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. 10 năm, 8 năm, họ thành tựu. Đương nhiên trong này, quan trọng nhất là hoàn cảnh tu học. Bản thân việc gì có thể không nghe không hỏi, để tâm an định tại đây. Đọc sách 10 năm. Có người hộ trì, mọi nhu cầu trong cuộc sống có người chăm sóc. Đi đâu để tìm cầu điều này? Chăm sóc thời gian ngắn thì dễ. Không có người chăm lo thời gian dài, như vậy làm sao thành tựu? Chư vị đồng học đều biết. Tôi theo học với 3 vị thầy. Sau khi học xong, nếu không có sự quan tâm suốt 30 năm của bà Hàng Anh, không có tôi như ngày hôm nay. Không phải hoàn tục, thì cũng làm những công việc về kinh sám Phật sự. Không thể đến nay vẫn còn nghiên cứu kinh điển, cùng nhau chia sẻ với mọi người. Tôi cảm nhận được một cách sâu sắc, người hộ pháp rất quan trọng. Không có người hộ trì, ta rất khó thành công. Có người hộ trì, bản thân mình phải tinh tấn, kiên trì, nhất định thành công. Ngày nay tôi nghĩ, chấp sự trong học viện chúng ta, nghĩa là nhân viên phục vụ, chúng ta phải mời họ. Để người xuất gia không cần làm gì cả ngoài tu học. Tôi đứng ra cúng dường mọi người 10 năm. 10 năm quý vị thực sự hiểu, không khó, nắm giữ 3 nền tảng. Học văn cổ. Văn cổ có thể dùng kinh điển để học, cũng có thể dùng tác phẩm của chư vị tổ sư đại đức, ví dụ như Ứng Quang Đại Sư Văn Sao. Của Đại sư Ngẫu Ích. Của Đại sư Liên Trì. Đây là những tác phẩm cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì viết rất hay. Không khó hiểu. Tông Luận của Đại sư Ngẫu Ích. Văn chương mỗi bài trong Linh Phong Tông Luận đều rất hay. Người xuất gia chúng ta học những cuốn sách này. Phật tử tại gia muốn đến đây đọc sách cầu học cũng hoan nghênh. Chúng tôi cũng phát tâm cúng dường.
Quý vị đến đây tâm an định, 10 năm không ra khỏi cửa. Kinh luận Nho Thích Đạo, chuyên tham cứu một bộ. Đạo giáo thì học Trang Tử. Văn chương của Trang Tử hay, tác phẩm hàng đầu. Đạo Đức Kinh của Lão Tử không dài, 81 bài, tổng cộng chỉ khoảng hơn 5.000 chữ. Học những bài văn này đều rất hay. Đều có thể làm cơ sở nhập môn của văn cổ. Chúng tôi là nửa đường xuất gia, không phải có nền tảng từ nhỏ. Có nền tảng từ nhỏ dễ hơn. Bây giờ chúng ta đều trên 30-40 tuổi mới phát tâm, vẫn còn kịp. Không phải không kịp. Bốn mươi tuổi phát tâm, 50 tuổi ra hoằng pháp là vừa. 50 tuổi phát tâm, quý vị thấy 60 tuổi thành tựu. Cư sĩ Lưu Tố Vân 55 tuổi phát tâm, 65 tuổi thành tựu. Làm tấm gương tốt cho mọi người. Tôi đứng ra nghĩ phương pháp. Bất luận tại gia hay xuất gia, lợi dụng đạo tràng này, mọi người cố gắng học tập. Để quý vị buông bỏ vạn duyên. Ở đây nhất tâm đọc sách cầu học. Thành tựu cho quý vị. Thế pháp hay Phật pháp? Cổ nhân thường nói, bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Hậu ở đây không phải nhiều người. Số lượng không ngừng tăng lên, nhưng không có thánh hiền nhân xuất hiện. Đây gọi là vô hậu. Không có người kế thừa truyền thống văn hóa, không có người duy trì tuệ mạng Phật pháp. Đây gọi là vô hậu. Chúng tôi phát đại tâm cúng dường hậu nhân. Thực sự phát tâm này, quý vị nói với tôi, thật sự phát tâm. Mọi công việc trong thường trú tuyệt đối không để quý vị làm, để quý vị chuyên tâm tu học. Học Nho giáo, học Đạo giáo, học Phật giáo đều được. Ngày nay, Nho Thích Đạo đều thiếu nhân tài. Học tập Nho Thích Đạo. Đều phải giữ quy củ của tiền nhân. Nho giáo nói, đạo dạy học quý ở chuyên. Phật pháp nói, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Tôi ở đây hoan hỷ quan sát thành tựu của quý vị. Hy vọng chư vị đồng học chú ý những điều tôi nói. Tôi không phải nói trò, tôi không phải nói chơi, tôi thành tâm thành ý đang mong cầu. Quý vị thực sự phát tâm. Trong hoàn cảnh hiện tại, sinh hoạt phí một năm của quý vị là bao nhiêu? Đưa ra một tiêu chuẩn. Tôi tìm người hộ pháp, đứng ra hộ trì. Đại học Nam Queensland. Tôi tặng học bổng cho họ. Một học sinh cho một dạng trong một năm. 4 năm tốt nghiệp. Tôi cho họ 4 dạng. Một học sinh 4 dạng. Tôi giúp cho 5 sinh viên, không nhiều, 1 năm 20 dạng, 4 năm tốt nghiệp. Tôi ủng hộ cho quý vị thời hạn 10 năm. Nếu 1 dạng 1 năm, 1 người là 10 dạng, 10 người 100 dạng. Một trăm người 1.000 dạng tôi vẫn có thể làm được. Quý vị không cần làm gì cả, giống như sinh viên ở trường vậy. Cố gắng tu học. Đại chúng hộ pháp khắp 10 phương, công đức này không thể nghĩ bàn. Họ tiêu tiền không nhiều. Trong 10 năm, quý vị một người chỉ dùng có 10 dạng. 10 dạng đào tạo nên một bậc thánh nhân, điều này quá tuyệt, công đức vô lượng. Tìm đâu ra? Thường trú có sự thu nhập này là có thể mời vài nhân viên làm việc cho đạo tràng. Hoàn toàn phát lương. Mời vào làm việc, họ phải nỗ lực hộ trì, siêng năng làm việc. Không lập chế độ, sợ tương lai lại bỏ phí 10 năm này. Như vậy thì thật đáng tiếc. Mười năm này để chúng ta kiểm điểm lại mình một cách sâu sắc. Mình có những vấn đề gì? Lỗi lầm của mình ở đâu? Mất bò làm chuồng cũng không đến nỗi trễ. 10 năm của tương lai chúng ta nhất định phải nắm bắt. Nếu chế độ này nhận được hiệu quả cao, vậy thì phát triển nó ngày càng sáng lạng hơn. Theo tôi, tương lai tự viện am đường không còn làm công việc kinh sám Phật sự nữa. Không còn tổ chức pháp hội. nỗ lực vì chánh pháp cửu trú, đào tạo nhân tài, đào tạo giáo sư cho nền văn hóa truyền thống ưu tú. Đây là việc lớn quan trọng nhất trước mắt của chúng ta.